Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2001. Kính thưa đại chúng, có những Phật tử đi tới chùa, thăm chùa. Thầy hỏi là Phật tử bữa nay có vui không? Có người thì cũng nói vui, có người thì cũng nói là thưa thầy không vui nổi. Nói không vui nổi là tại vì nó có nhiều lý do, có phải không? Dĩ nhiên là trong cuộc sống chúng ta thấy rằng vui buồn nó lẫn lộn, nhưng mà nhầm cái lúc vui thì nó cũng có vui thiệt, nhưng mà nhầm cái lúc không vui thì muốn vui cũng không vui nổi. Thì chính vì vậy đó, hôm nay bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là niềm vui tự đến. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thưa đại chúng, khi mà quý vị thực tập cái phương pháp này rồi đó, thì cứ vui hoài thôi, tự nó tới thôi, chứ không cần lo lắng chuyện gì hết. Cái ngày nào mà quý vị tới đây mà thầy hỏi là quý Phật tử có vui không, mà quý vị nói vui hết là thầy mừng lắm. Thì vì vậy đó, cái bài pháp hôm nay cũng là một cái gợi ý để cho quý Phật tử nói chung, mà từng cá nhân riêng ở đây nói riêng, để chúng ta có một cái niềm vui. Cái niềm vui đó lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui hết. Thì kính thưa đại chúng, nếu mà nói tới cái niềm vui đó, thì trước tiên là chúng ta phải xét qua cái phương diện tâm lý. Cái tâm lý của con người đôi khi chúng ta thấy cũng khó hiểu lắm, mà ngay cả cái việc kiểm soát chúng ta cũng thấy khó. Tại vì khi mà chúng ta nghèo, chúng ta đang đói khổ, lúc mà chưa ai biết ai tới mình á, thì cái sự liên hệ giữa bạn bè, họ hàng, bà con, hàng xóm, láng giềng có thể nói là gần như nó trọn vẹn. Nhưng mà khi chúng ta trở thành một con người khả kính và khuôn mẫu, lúc đó chúng ta có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm thành đạt trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể hướng dẫn, có thể trình bày một cái hướng đi nào đó cho mọi người một cách rõ ràng và mạch lạc. Và có thể lúc đó chúng ta gieo vào lòng mọi người có một cái niềm tin vững chãi, thì cũng chính là lúc đó cái con người mà dễ thương, dễ mến của mình, thuở hàng vi đó, nó cũng biến mất đi. Để thay thói thế vào đó là một cái con người của địa vị, của danh lợi, và lúc bây giờ rất có thể là lời lộc và những cái quà tặng sẽ đến với chúng ta rất là nhiều. Và từ đó chúng ta có thể là thổi phồng, hoặc là những người nào đó vì họ có cảm tình với mình, cho nên có thể là họ thổi phồng ra. Và nếu nói những cái người mà tu đó, thì có thể nói là họ đồn ngay cả như mình có thể là đắc đạo nữa là khác. Tức là họ tô son, đánh phấn lên. Nên thỉnh thoảng mà quý vị thấy có nhiều người đệ tử mà khoe nó là thầy tôi đi dưới chân có hào quang á. Quý vị có nghe lần nào chưa? À, mình cứ khen ông thầy mình quá sức đi, mình nói thầy mình chứng đạo rồi đi mà có hào quang sáng ở dưới á. Mà thường thì quý vị thấy là hào quang thì thường phát ra từ đầu phải không? Nhưng mà nay mình khoe mà khoe quá chừng, thầy tu là có hào quang ở dưới chân á, đi đâu là sáng tới đó, không cần rọi đèn cũng thấy đường đi. Có thể là mình đòn quá sức đi hả. Thì thưa quý vị, lúc đó khi mà chúng ta có một chút thành đạt rồi đó, thì nói chung là cả đời lẫn đạo, chúng tôi nói đây là nói một cái trạng thái chung chứ không có là một cái trường hợp đặc biệt riêng rẽ nào. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta đã có một cái chút gì đó với xã hội, với cộng đồng, thì lúc đó chúng ta dễ bị những cái danh lợi nó cám dỗ lắm. Kính thưa đại chúng, về nhất là những cái lời mà tán dương, những cái cử chỉ khúm núm kính trọng của những người mà đối với chúng ta sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và nó gây có một cái ấn tượng khó quên. Cái tâm lý cũng thường có phải không? Ai mà khen mình thì mình cũng mừng lắm chứ đâu có mình đâu có từ chối đâu, muốn họ khen thêm nữa. Có nhiều người cũng khiêm nhường. Nhưng mà cái khiêm nhường đó là muốn cho người ta khen thêm chứ không phải là cái khiêm nhường là đừng khen tôi thiệt. Cái khiêm nhường đó nó cứ khen nữa đi. Ý muốn nói vậy à. Thì thưa quý vị, những cái lời lẽ đó nó khó quên. Người ta khen như thế nào về là trong trí mình nhớ rõ ràng lắm. À. Rồi từ đó rất có thể là chúng ta như là bắt đầu tìm những cái cách để mà thu nhận được những cái món quà, những cái lời lộc nhiều hơn và quý báu hơn ở những cái người mà có lòng ngưỡng mộ cung kính chúng ta. Có những trường hợp thì cũng kín đáo, có những cái trường hợp cũng tinh tế, nhưng mà có trường hợp cũng công khai và cũng lộ liễu ra. Và cũng có thể, rất có thể là chúng ta tự hào rằng mình là cái người giỏi, người tài, một người nổi danh, xứng đáng để cho mọi người kính trọng mình, và mình mới thực sự là một cái người coi như là cao cả hơn tất cả những người khác. Thì thưa quý vị, nếu mà thật sự mà chúng ta có tâm như vậy thì cái tham vọng bất chánh đó có thể chúng ta thấy rằng nó nhiều hơn là cái sự giúp đỡ, cái sự dạy dỗ hoặc là cái sự chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta đến với mọi người, đến với cộng đồng, với xã hội, nó ít hơn, nó coi như là cái tự cao tự đại của mình nó nhiều hơn là cái khả năng của mình có. Thì có thể nếu mà chúng ta thực sự mà mong muốn chia sẻ cho mọi người những cái thành quả mà chúng ta gặt hái được trong lúc chúng ta tu tập. Nhưng mà những chia sẻ đó đó lẽ tất nhiên là nó có tính cách lợi tha nhiều hơn là cho cá nhân mình. Khi mà chúng ta bị lấn át bởi những cái tâm trí mê muội và cái lòng tự kiêu, tự mãn và cái sự ước muốn rằng là mình làm một cái gì đó, thì ít ra đó là những cái người mà được mình ra ơn đó đó phải đền bù xứng đáng cho mình đã bỏ ra, bỏ công bỏ thì giờ, thì mình cần những cái sự đáp lại một cái gì đó. Thì thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó thì thực sự chúng ta sẽ thất bại. Mà ở đây đó, nếu không khéo, thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không khéo đó thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn trong cái vòng luẩn quẩn tầm thường đó. Ở đây nếu mà nhận xét cho kỹ chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố làm cho tâm trí con người của chúng ta trở thành mê muội, mờ tối. Cái yếu tố thứ nhất là vật chất và lời lộc quà tặng, hay là lễ vật những người mà có lòng ngưỡng mộ chúng ta. Tại vì càng nhận nhiều lễ lộc, càng nhận nhiều quà tặng, thì cái lòng của mình á, mình cảm thấy lâng lâng phơi phới, rồi mình cảm thấy như đó có một cái gì đó là mình là cao hơn tất cả mọi người. Và cái yếu tố thứ hai là cái lời tán dương và cái lòng kính trọng của những người kính mộ chúng ta. Tại vì như chúng tôi đã nói đó quý vị, nếu mà ai mà khen mình nhiều, ca ngợi mình nhiều thì mình cảm thấy mình khoái, ha? Mình cảm thấy mình lớn hơn tất cả mọi người. Và cái thứ ba là cái danh thơm tiếng tốt của mình. Kính thưa đại chúng, nếu mà thực sự mà chúng ta chỉ vì mục đích là muốn được lợi, muốn được tán dương hay là muốn được nổi tiếng, thì cái sự ra ân của mình nó cũng không có nghĩa gì cả. Mà cái sự tu tập của mình cũng không có một cái chút hay ho, một cái chút tiến bộ nào. Đó là sự thật. Chúng ta có sẽ gặt hái được nhiều cái lợi ích nếu mà chúng ta thường xuyên nhìn lại cái bản thân của chúng ta, quán xét coi vì lý do nào mình làm như vậy, quán xét coi cái động cơ nào thúc đẩy cái việc tu tập của chúng ta. Nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta nhìn trở lại thì chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ. Nếu mà chúng ta thật sự chân thành, trong sáng trong cái việc tu tập. Nhưng mà đây thưa quý vị, tại vì giàu muốn giàu không cũng là tâm niệm của phàm phu, cũng là con người. Cái khởi điểm ban đầu, cái ý niệm tốt ban đầu là chúng ta muốn trở thành một con người tốt, muốn trở thành một cái con người hoàn toàn trong cái việc tu tập. Nhưng mà cái tâm niệm phàm phu, cho nên rồi một cái lúc nào đó đó, chúng ta cũng sẽ bị cái danh lợi nó lôi cuốn, rồi đầu hàng kẻ thù là tham ái và cái lời lộc. Chúng ta sẽ trở thành say sưa và chểnh mảng trong cái vấn đề tu học của chúng ta, trong cái mục đích hướng thượng cao đẹp của chúng ta. Tại vì là say sưa để mà thỏa mãn với cái lời lộc nhỏ nhoi, cho nên chúng ta quên mất đi cái mục đích ban đầu. Đó là việc tu tập để có được một cái tâm niệm an bình, giải thoát. Chúng ta sẽ bị các cái pháp không lương thiện nó chi phối chúng ta, và khiến cho cái lời nói và hành động của chúng ta càng lúc càng sai lầm. Và do đó cái việc tu tập của chúng ta, cái con đường hướng tới của chúng ta cũng từ từ thụt lùi lại. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc á, chúng ta tin rằng cái hướng đi của chúng ta cao đẹp và cái đoạn đường đi của chúng ta phải có lúc tới, nhờ cái sự cố gắng, cái mục đích của chúng ta cần đến, chúng ta phải đến. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thấy rằng cái đau khổ do cái nghiệp lực, do cái nguyên nhân nào đó, chính đáng hay không chính đáng. Cái buồn phiền do cái lý do chính đáng hay không chính đáng, phải có cái chỗ nó chấm dứt và phải có cái thời điểm chấm dứt. Và chúng ta có thể đạt được mục tiêu là chấm dứt khổ đau nhờ cái sự tu tập. Chúng ta biết chắc chắn là như vậy. Đó là cái động cơ chân thật và cũng là cái lý do chính đáng có thể giúp ta, giúp chúng ta tránh khỏi những cái tham lam, những cái ham muốn về lợi lộc và cái danh tiếng của thế gian, để rồi cuối cùng Khi mà chúng ta đắm chìm trong cái vòng coi như là danh lợi, chúng ta muốn được nhiều người khen, từ một cái con người cao cả, từ một cái tầng mức tốt đẹp, chúng ta rớt lùi trở lại thành một cái con người như chúng sanh, một con người như bao con người, bao nhiêu con người tầm thường khác. Và rồi đó, cái đời sống của chúng ta rốt cuộc chúng ta cũng phải chịu cái đau khổ trong cái vòng lẩn quẩn, trong cái sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, là một con người trong cuộc đời trần lụy này, cái tiến trình sinh ra đời của chúng ta, quý vị nghĩ rằng mình ra đời đây là do phước hay là do nghiệp? Do nghiệp, phải không? Chúng ta ra đời, chúng ta sống trong cuộc đời này là do cái nghiệp, thì chắc chắn chúng ta phải bị nghiệp lực nó chi phối, để rồi cuối cùng chúng ta chịu đau đớn khốn cùng. Và cái chết đó nó sẵn sàng chờ đón trong cái giai đoạn sanh tử này, đó là ốm đau, là tật bệnh, là tai nạn, là già yếu, vân vân. Thì ngoài ra nó còn có những cái sự khổ tâm khác, chẳng hạn như là một cái người muốn một cái gì đó mà không đạt được những gì mà chúng ta thích, thì chắc chắn quý vị thấy vui hay buồn? Buồn, buồn lắm, có phải không? Và chúng ta cảm thấy sẽ có một cái sự mất mát lớn. Rồi cái yếu tố kế tiếp đó là cái người mà chúng ta thương mà chúng ta không được gần gũi, mà trong khi đó những cái người mình ghét, vô cùng ghét, mà mình cứ gặp. Quý vị thấy có vui không? Không vui. Cái người mà mình thương mà mình không được gặp là mình đã nhung nhớ rồi. Rồi cái người mà mình ghét cứ đi ra gặp mặt, đi vô gặp mặt, đi đâu cũng gặp mặt, đi chợ cũng gặp mặt, nấu ăn cũng gặp mặt, chỗ nào cũng gặp mặt, thì thấy nó đau khổ vô cùng. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta vừa đau khổ, vừa bất mãn, vừa chán nản. Thì thưa quý vị, muốn tránh khỏi những cái đau khổ này thì quý vị nghĩ là chúng ta phải làm sao? Muốn tránh khỏi những cái chướng nạn này đó thì quý vị nghĩ là làm sao? Tịnh tâm lại. Muốn tịnh tâm thì phải làm sao? Phải tu. Muốn tịnh tâm thì phải tu. Cái phương pháp mà gặp mặt tránh nó không phải là tốt đâu. Tại vì mình tránh ở chùa thì gặp ngoài chợ. Đấy. Tránh ở ngoài chợ thì gặp mấy cái chỗ mà coi cine, rạp hát, chỗ mấy cái chỗ mà đại nhạc hội thì làm sao? Nghĩa là không tránh khỏi. Chỗ nào cũng có thể gặp được hết. Thì bây giờ thưa đại chúng, cái phương pháp mà tốt nhất á là chỉ có là chúng ta phải tu. Tu để chi? Để mình biết rằng dù có gặp cái người kia cũng không làm cho mình buồn phiền chán nản, là tại mình có tu. Cái lượng bao dung của mình càng càng lớn, mình có thể hoan hỷ được và có thể chấp nhận được cái khuôn mặt khó chịu kia. Để mình có thể mình gặp mà mình coi như không gặp. Để có thể mình dù cho ghét cay ghét đắng nhưng mà mình vẫn cứ hoan hỷ được như thường. Cái đó mới là cái hay đó, phải không? Chứ bây giờ mà mình ghét quá mà gặp mặt mình tránh, tránh chỗ này gặp chỗ kia, tránh chỗ kia gặp chỗ nọ thôi. Người ta nói là sao, tránh vỏ dừa thì đạp vỏ dừa, tránh chỗ này thì gặp chỗ khác, không tránh khỏi. Chỉ có cách là mình tu tập thực hành giáo pháp của Phật là cái con đường giải thoát, là con đường dẫn tới sự giải thoát, dẫn tới sự chấm dứt tất cả mọi khổ đau chướng ngại. Đó là cái phương pháp tốt nhất. Một số chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có thể bỏ lại sau lưng tất cả mọi cái hoạt động của thế tục, chẳng hạn như là việc làm, việc học, trách nhiệm của xã hội, hay là tất cả những cái lạc thú của thế gian. Thì kính thưa đại chúng, một cái con người mà có một cái quyết tâm như vậy là do rằng chúng ta tin tưởng rằng đau khổ sẽ đi đến chỗ chấm dứt, và vì vậy chúng ta lựa chọn cái con đường phải tu tập. Thì kính thưa đại chúng, đây là một cái hành động hết sức là tốt đẹp và lẽ tất nhiên là đáng được ca ngợi, và cũng cần có những cái tâm hồn có nhiều cương nghị, có những cái lựa chọn chính đáng như vậy. Nhưng mà nếu vì gia duyên mà chưa rủ áo ra đi được thì chúng ta phải nghĩ như thế nào? Kính thưa đại chúng, như chúng tôi nói đó, nếu mà có thể rủ áo ra đi được, xuất thế tục gia ha, xuất tam giới gia, mình xuất luôn cả phiền não gia, thì cái đó là ý chí tốt. Nhưng mà trong trường hợp vì gia duyên ràng buộc, chẳng hạn như là mình có cháu nội á, nhiều cháu ngoại nhiều, bây giờ mình đi tu vậy không có ai nấu cơm cho nó ăn thì làm sao phải giữ cháu ha, phải giữ cháu, phải lo cơm cho đứa con trai để nó đi làm nó ăn, thì mình làm sao? Thì kính thưa đại chúng, thực sự đối với người học Phật của chúng ta có nhiều cái đường hướng để mà lựa chọn, để mà chúng ta có thể giải quyết những cái gì trong cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy đó, không phải chỉ có chúng ta thực sự dứt khoát ra đi tu. Lẽ tất nhiên chúng tôi nói là vẫn khuyến khích có những vị phát tâm xuất thế tục gia ha, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Nhưng mà nếu được quý vị, nếu không được thì quý vị có thể ở tại nhà, mà mình cũng có thể tham dự những cái khóa thiền, tham dự những khóa tu. Nhưng mà đây thưa quý vị, không phải chỉ có những lúc chúng ta tham dự những khóa tu chúng ta mới có thể tu học được, mà chúng ta có thể tu học bất cứ lúc nào nếu chúng ta có cố gắng muốn loại trừ cái lòng tham lam ích kỷ của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn như vậy đó, thì thưa quý vị, chúng ta có thể ngồi thiền hoặc là tu hoặc là thực tập bất cứ nơi nào, chẳng hạn như là trong một cái góc phòng chúng ta đọc sách thì chúng ta cũng có thể ngồi tĩnh tâm ở đó, hay là một cái góc nhà nào đó, cho dù là con cái của mình nó có coi tivi, nó có la ó cho muốn sập nhà bể nhà, mà mình ngồi một cái góc nào đó, mình ngồi mình tĩnh tâm, thì trong trường hợp đó cũng được gọi là viễn ly thế gian, để diệt trừ những cái phiền não, những cái tham lam, những cái ích kỷ trong con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói rằng là chúng ta thực tập để mà được coi là con người viễn ly thế gian, để diệt trừ cái phiền não. Thì bây giờ xin hỏi đại chúng, tại sao chúng ta lại muốn diệt trừ phiền não? Cái phiền não như thế nào? Nó có tác dụng gì mà chúng ta lại phải muốn diệt trừ phiền não? Ê? Tại sao? Phiền não là cái gì mà ghê gớm vậy? Phiền não theo cô Bản Lề đó, thì cô nói rằng là máu chạy, làm cho máu chạy không đều, phải không? Tức đỏ mặt ha, giận tím môi, phải không? Máu chạy không đều, nhịp tim chạy loạn. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái ý của Phật tử Đinh Thị Bản Lề đó, là cô nói như vậy đó. Thì bây giờ đó, thưa đại chúng, thực sự cũng đúng thôi. Tại vì đó, nhiều người cứ lầm tưởng, để nói thêm một chỗ này, là nhiều người cứ lầm tưởng là cá nhân nào đó, hay là một đoàn thể nào đó, hay là một cái đảng phái nào đó, mà họ bôi nhọ, họ chửi mình, họ lên án, thì những cá nhân, những đoàn thể, những đảng phái đó là kẻ thù của mình. Quý vị nghĩ vậy có đúng không? Tất cả những cái trường hợp đó đó, chúng ta nghĩ rằng người ta chống đối mình, người ta ghét mình, người ta chửi bới mình, mà mình cho đó là kẻ thù, thì thưa quý vị, không phải như vậy. Đã là con người tu học thì chúng ta phải biết những cá nhân, đoàn thể và đảng phái mà ghét chúng ta đó đó chính là cái người ơn của chúng ta. Tại vì nhờ họ mà chúng ta thấy được cái con người thật của mình, có phải không? Nhờ họ họ chỉ những cái chỗ xấu ra, cho nên tự chúng ta sách tấn giữ gìn cái tâm hạnh của chúng ta nhiều hơn. Vì vậy đó, những người đó đó chính là cái người ơn của chúng ta, chớ không phải người thù, không phải kẻ thù. Xin xác nhận như vậy. Vì vậy đó, nếu mà có dịp mà có thể cảm ơn được với họ, chúng ta nên tạ ơn một cách rất là long trọng, đừng có coi họ là kẻ thù, có phải không? Mà cái kẻ thù ở đây mà chúng tôi muốn nói đó chính là những cái thế lực vô minh, những cái tham vọng, những cái phiền não là cái kẻ thù nguy hiểm nhất đối với chúng ta. Là tại vì nó có khả năng hành hạ, nó có thể áp chế những người mình nhẹ dạ chạy theo danh lợi, bị lôi cuốn trong cái quỹ đạo của nó, nằm trong cái quyền lực của nó, bị chi phối của nó. Ở đó đó thì chúng ta sẽ thấy đau khổ vô cùng. Như ở trong cung Quán Ngâm khúc, Cù Ôn Như Hầu có nói như thế này: Kính thưa đại chúng, một cái con người mà bị hệ lụy trong danh lợi, bị chi phối trong cái quỹ đạo quyền lực của danh lợi đó, nó khổ lắm. Thành ra Cụ Ôn Như Hầu có nói như thế này là: gót danh lợi buồn pha sắc xám, bụi phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lì lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rõ khi khu, sóng cồn cửa biển nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp ghen. Quý vị thấy không, cái cuộc đời của chúng ta giống như là cái chiếc thuyền mỏng trồi lên sụt xuống, trôi lăn trong cái biển khổ mà không có một ngày nào ra khỏi. Kính thưa đại chúng, quá thật là như vậy. Khi mà một con người mà dính mắc vào cái vòng danh lợi đó, thì nó giống như một cái ngọn lửa, nó đốt cháy thịt, da, tim, gan của chúng ta, và nó hành hạ chúng ta đủ điều. Khi mà phiền não bừng dậy trong một con người nào đó, nó sẽ đốt cháy, nó hành hạ, nó hủy hoại thân thể của người đó một cách khủng khiếp. Ở đây xin tạm thời phân chia ra làm ba cái loại phiền não. Cái thứ nhất là phiền não tác động, cái thứ hai là phiền não tư tưởng, và cái thứ ba là phiền não ngủ ngầm. Kính thưa đại chúng, phiền não tác động nó xuất hiện khi mà chúng ta không có giữ giới căn bản, như là sát sanh, như là trộm cắp, như là tà dâm, như là nói dối, dối uống rượu và tất cả các cái chất say. Nếu mà chúng ta không giữ năm giới căn bản đó, đó, cái phiền não tác động nó xuất hiện một cách rất là dễ dàng. Và kế tiếp là phiền não tư tưởng. Thì nói về cái phiền não tư tưởng, nó có tính cách tế nhị hơn. Như là chẳng hạn một người không thường nói những cái điều ác, không từng phạm giới, nhưng mà tâm, trong tâm quý vị biết sao không? Những người đó đó, họ nghĩ là muốn đánh người này, muốn đập người kia, muốn giết cái người nọ, muốn hủy hoại những cái cơ thể của tất cả những chúng sanh khác, muốn tước đoạt, lừa dối kẻ khác để mà làm chủ một cái vật gì đó mà mình ưa thích. Khi mà chúng ta bị phiền não này nó chi phối rồi đó, thì chúng ta thấy rõ thế nào là đau khổ và đau khổ đã hành hạ chúng ta như thế nào. Thì chắc chắn nếu mà chúng ta không nằm trong tình trạng đó thì chúng ta sẽ không biết. Một người mà không kiểm soát được cái phiền não tư tưởng thì luôn luôn lúc nào cũng có cái khuynh hướng là làm hại người ta bằng cách này hay là cách khác. Tại vì cái tâm một cái con người mà khi nó đã bất an rồi đó, thấy ai cũng ghét cả, thấy ai mà hơn mình thì chắc chắn mình cũng không thích, có phải không? Cho nên á, thấy ai mà hơn mình là mình cũng muốn làm sao người kia cho nó tệ hại hơn mình. Đó, đó là cái tâm lý mà phàm phu con người ta ít nhiều trong cuộc đời. Nếu mà một cá nhân nào đó không có suy tư, không có tu tập thì chắc chắn ít nhiều cũng có vướng vào đó. Cái thứ ba là cái phiền não ngủ ngầm. Thì thưa quý vị, cái phiền não ngủ ngầm này nó không xuất hiện ra ngoài, vì vậy mà chúng ta cũng khó mà có thể thấy được. Tại vì nó nằm ở bên trong và nó chờ cái cơ hội để mà nó nhảy ra. Khi mà tâm của chúng ta có một cái gì đó không ổn là cái loại phiền não này bắt đầu nó xuất hiện. Thì ở đây thưa quý vị, ba cái loại phiền não đó chúng ta có thể áp dụng vào trong con người của chúng ta đó. Áp dụng trong con người chúng ta có thể hình dung được ba cái loại phiền não này. Cái phiền não mà ngủ ngầm thì chẳng khác nào như con người mà chúng ta đang ngủ say. Khi mà con người đang ngủ say thì chúng ta không biết gì cả. Nhưng mà chúng ta nói là không biết gì cả không có nghĩa là cái tâm thức của chúng ta không làm việc, có phải không? Chúng ta ngủ nhưng mà tâm thức vẫn làm việc. Thì ở đó thưa quý vị, đó là cái phiền não ngủ ngầm. Nó giống như người mà đang có ngủ say. Và cái thứ hai, khi mà chúng ta thức giấc thì tâm của mỗi người đó, tâm của con người chúng ta bắt đầu có làm việc, bắt đầu di chuyển, bắt đầu lay động. Thì đó là cái phiền não tư tưởng bắt đầu nó sanh khởi. Và cái thứ ba, khi mà chúng ta ngồi dậy, chúng ta bắt đầu ngồi dậy, bắt đầu làm việc, thì cũng chính là lúc phiền não tư tưởng đó nó chuyển sang cái phiền não tác động. Thì thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, cũng rất có thể là chúng ta sẽ mơ hồ và chúng ta không có phân biệt được. Nhưng mà đây thưa đại chúng, ba cái loại phiền não này đó, chúng ta có thể thấy giống như là một người mà cầm cái diêm quẹt, nhưng mà vô tình làm cho cái lửa nó cháy lên và bắt đầu nó cháy nhà. Thì ở đây thưa quý vị, nếu nói về cái quê diêm á, thì chúng ta được coi như là cái phiền não ngầm, có phải không? Tại vì cái phiền não ngầm á, là nó phát khởi bất cứ lúc nào, nó giống như cái quê diêm vậy. Cái quê diêm á, nếu mà chúng ta để nguyên thì nó không có lửa, có phải không? Nhưng mà chúng ta quẹt là lửa nó cháy lên. Cái phiền não ngầm của chúng ta cũng vậy đó, nó ngầm ngầm, nó trầm trầm ở trong đó, chúng ta không thấy được. Nhưng mà gặp một cái việc gì mà không có vừa ý của mình mà mình bực tức lên rồi đó, thì bao nhiêu cái sân hận, bao nhiêu cái bực tức bắt đầu mình trút ra hết. Mà đó, rủi cho cái người nào mà gặp mình đang cái tức, phải không? Đó thì đó là cái người đó là lãnh đủ đó, gọi là làm sao giận cá chém thớt đó, chém cho nó đã cái người đó đi. Đó là cái khổ chủ, cái tai nạn mà mình gặp. Cho nên là quý vị để ý nghe không? Cho nên có những người mà trong cái khi mà đi xin sở, đi xin việc làm đó, tốt hơn hết là đừng có đi buổi sáng. Tại vì buổi sáng có nhiều khi là trong buổi hôm đó là trong gia đình ta rầy rà chuyện gì đó. Mình lên mà xin việc rồi đó, đáng lý là cái việc đó là chưa có người làm đó chứ. Nhưng mà nó bực quá, bực cái chuyện gì ở đâu, gặp mặt mình vô bực luôn. Thôi tao không nhận mày, đuổi về. Cho nên là làm sao phải từ 11 giờ trở đi đó, để cho tâm lý cho nó nguôi ngoai chút đỉnh cái đã. Chứ mà vô sớm, sáng sớm mà gặp mặt là thấy bực mình là cho nghỉ việc hết trơn á, là coi bộ phiền lắm. Thì đó, cái phiền não ngầm đó, chúng ta coi nó giống như là cái diêm quẹt. Và cái phát lửa sinh ra là khi diêm quẹt quẹt vào cái hộp, đó là cái phiền não tư tưởng. Tại vì đó, khi mà cái phiền não mình có rồi, nó ngầm, thì phải chuyển sang cái phiền não tư tưởng để mà trút giận lên cái người kia chứ, có phải không? Để mình nghĩ ra một cái gì đó cho nó hay, cho nó độc, cho nó ghê gớm, để cho làm cho người ta sợ. Rồi khi mà phiền não mà từ ngầm mà chuyển qua tư tưởng, thì tới cái giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn mà cháy rừng, là cái phiền não tác động, có phải không? Khi mà từ cái phiền não ngầm chuyển qua cái tư tưởng, rồi từ tư tưởng nó gặp ai mình giật đấy, gặp ai mình trút lên cho người đó, thì đó là giống như là cái diêm quẹt thì nó vô tội, nhưng mà quẹt vô trong hộp quẹt thì nó cháy lửa, mà cháy lửa thì đốt cái gì cũng cháy hết trơn, đốt nhà cũng nhà cháy, mà đốt rừng cũng rừng cháy, đốt cái gì cháy cái nấy, nó không có chừa bất cứ một cái chuyện gì hết trơn á. Thì như vậy, kính thưa đại chúng, chúng ta biết danh lợi là một cái thứ phiền não, và cũng là những cái kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cuộc đời của chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải tiêu diệt cái tâm tham đắm về cái danh lợi của chúng ta. Vậy thì ở đây đó, cái vấn đề chúng ta biết được cái kẻ thù của chúng ta rồi, chúng ta muốn tiêu diệt, vậy thì bây giờ người Phật tử chúng ta tiêu diệt bằng cách nào? Đó là cái vấn đề được đặt ra và cũng cần phải có cái giải quyết. Bây giờ mình diệt trừ phiền não, mình có cần tới súng đạn không? Mình cần tới báo chí để mà đăng tải để mình thanh toán nó không? Không được. Súng đạn cũng không được, báo chí cũng không được, mà vô tiếng radio cũng không được, cái gì cũng không được hết. Vậy thì bây giờ đó, mình cần cách nào để mình tiêu diệt kẻ thù của chúng ta? Ở đây, kính thưa đại chúng, Đức Phật ngài dạy rất là đơn giản mà rất là dễ thương. Nếu mà chúng ta biết mà chúng ta thực hành á, thực ra nó không khó khăn lắm, nó không tốn tiền, không tốn bạc gì cả, chỉ chịu khó một chút thôi. Thì đây, thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn tiêu diệt cái phiền não của chúng ta bằng cách là chúng ta thực hành ba cái điểm mấu chốt, đó là cái gì? Chưa niệm Phật, chưa phải trong lúc này. Tam vô lậu học, đó là cũng không phải tham sân si. Ba vô lậu học nói rõ ràng rồi, đó là giới, rồi gì nữa? Định và huệ. Phải nhớ cái chuyện đó đó nghe. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng hay, xin quý vị vỗ cho Trầm hốt tay đi hả? Tức là muốn tiêu diệt cái phiền não của chúng ta, cần phải có ba cái điểm mấu chốt, thực hành ba điểm mấu chốt, đó là giới, định và huệ. Chúng ta dùng ba cái điểm mấu chốt này để mà chế ngừa, để dập tắt và loại trừ ba cái loại phiền não của chúng ta. Khi mà chúng ta giữ giới là chúng ta có thể loại bỏ được cái tác động, cái phiền não tác động. Khi mà chúng ta thực hành thiền định thì chúng ta có thể chế ngừa được cái phiền não trong tư tưởng. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta có thể diệt trừ tận gốc những cái phiền não ngủ ngầm. Đây, thưa quý vị, tại sao á mà chúng ta giữ giới mà chúng ta có thể loại bỏ được cái phiền não tác động? Tại vì như có lần mà chúng tôi nói đó, phải không? Khi mà cái phiền não tác động mà nó sinh khởi á, là tại vì chúng ta không có giữ giới, nhất là năm giới căn bản này: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không gì nữa, đủ rồi phải không? À, nếu mà nói thêm nữa là sáu giới đó. Đó, thì như vậy bây giờ mình nói không sát sanh. Không sát sanh thì bây giờ không phải được mình giết người mới gọi là sát sanh. Nhưng mà đi câu cá cũng sát sanh này, phải không? Rồi đi bắt ẩn ương cũng sát sanh này. À, nghĩa là mình làm một cái gì đó đó, mặc dù là không phải cái mạng sống của con người, nhưng mà mình giết những cái sinh vật khác cũng là sát sanh. Thì đó, khi mà mình sát sanh tức là cái phiền não tác động nó sanh khởi, có phải không? Có nhiều khi mình á, càng mình thấy giết được một con, mình là thích giết cái con khác nữa. Tại vì rồi đó, từ từ có nhiều người đó, người ta vui thú, lấy làm vui khi mà người ta giết được những cái con thú. Nhưng mà thưa quý vị, dầu cho là con thú nhưng mà nó vẫn có cái mạng sống của nó, có phải không? Dù cho là có cái con thú nhưng mà chúng ta vẫn thấy có cái tổ ấm gia đình của nó. Nếu mà chúng ta để ý mấy con ong hay là mấy con chim coi ha, nó có cái tổ ấm mà nó có cái dòng họ của nó rất là vui, chứ không phải đời là con người chúng ta mới có tổ ấm gia đình, mà tất cả những cái sinh vật khác cũng đều có cái tổ ấm gia đình. Thành ra chúng ta mà giữ giới đó là chúng ta biết rằng chúng ta sát hại một cái sinh vật nào thì cũng chính là chúng ta đã phạm cái giới sát. Mà khi phạm giới sát, tất nhiên là cái phiền não tác động của chúng ta cũng có, và chúng ta cũng bắt đầu tạo cái nghiệp từ đó. Cho nên giữ giới là chúng ta có thể loại trừ được cái loại phiền não tác động. Và khi chúng ta thực hành định là chúng ta có thể chế ngự được cái phiền não tư tưởng, có phải không? Tại vì khi mà tâm hồn của mình mà định rồi đó, mình chỉ tìm về với cái trạng thái an lạc thảnh thơi mà thôi. Còn tư tưởng nào mà mình nghĩ những cái tư tưởng thâm độc để chửi những cái lời đắng cay hả? Còn cái tư tưởng nào để mà mình nghĩ ra cái mưu sâu kế là để mà mình hại người ta, nó không có nữa. Cho nên á, thực hành thiền là chúng ta có thể tiêu diệt được cái phiền não trong tư tưởng. Và khi chúng ta thực hành thiền minh sát là chúng ta nhổ tận cái gốc rễ phiền não ngủ ngầm. Là tại vì quý vị biết sao, càng quán chiếu về cái con người thật của mình thì mình mới thấy tận sâu thẳm tâm hồn của mình có những cái bất ổn và có những cái khó chịu, không chấp nhận được. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được tận sâu thẳm tâm hồn của mình thì chúng ta mới có thể loại trừ những cái phiền não được. Thì như vậy đó, chính phiền não ngủ ngầm là cái gốc rễ của cái hai loại phiền não tư tưởng và tác động. Quý vị có đồng ý không? Tại vì có những cái đó, ở đây thưa đại chúng, có nhiều khi đó, hỏi có giận cái người kia không? Khi mà hai người gây lộn đó, ha, hỏi có giận người kia không? Nói dạ đâu có, tôi không giận, tôi không giận ai hết á. Tôi có tôi rồi, tôi không giận. Nhưng mà lâu lâu đó, bực cái mình quá lôi ra nói. Quý vị có gặp lần nào chưa? Nghĩa là mình á, là mình không giận người kia, nhưng mà bất chợt có một cái chuyện gì mà không vừa lòng với mình là chắc chắn cái người mình lôi cái người kia ra mình nói thôi. Mình mặc dầu mình không giận nhưng mà cái ấn tượng đó nó chìm sâu trong cái tâm tư của mình, cho nên mình không tha. Cái lúc nào đó mà mình cảm thấy có cơ hội là mình cũng sẽ nói tới cái việc đó. Thành ra chúng ta thấy rằng trong ba cái loại phiền não, cái loại phiền não ngủ ngầm là nguy hiểm nhất và cũng là cái nguyên nhân cho hai cái phiền não tư tưởng và tác động. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta thực hành được giới, định và huệ thì chúng ta sẽ có được những cái loại hạnh phúc mới. Thực hành giới thì cái sự thích thú trong cái ngũ dục, quý vị có nhớ ngũ dục là cái gì không? Tài, sắc, danh, mình nói ăn ngủ đi cho nó dễ không? Thực thì có nghĩa là ăn với ngủ. Thì đó, khi mà chúng ta giữ được giới rồi đó, thì những cái niềm vui chạy theo cái tài, cái sắc, cái danh, cái ăn, cái ngủ đó, nó sẽ không còn nữa. Mà tất cả năm món này là cái năm món tham cầu, sẽ được chúng ta thay thế bằng cái sự an lạc bởi vì cái giới hạnh thanh tịnh của chúng ta. Nhờ cái phiền não nó không có, thì chúng ta giữ được giới hạnh thanh tịnh sẽ có được một cái cuộc sống tương đối trong sạch và hạnh phúc. Chúng ta thực hành bằng giới, thực hành giữ giới đó bằng cách là giữ năm giới căn bản, có phải không? Như quý vị ở tại gia thì mình đã có năm giới căn bản chắc chắn rồi. Ai cũng biết vậy, ai cũng cố gắng giữ vậy, nhưng mà có nhiều khi chúng ta giữ chưa trọn vẹn. Nếu mà giữ chưa trọn vẹn thì làm sao? Mình ráng giữ thêm một chút cho nó trọn vẹn hơn, có phải không? Nếu mà trọn vẹn rồi thì là tốt, mình có thể tiến thêm một bước nữa là mình giữ những cái giới khác. Nhưng mà đây thưa quý vị, cái ý niệm về cái giữ giới đó, đừng nghĩ rằng là mình giữ giới, chẳng hạn như là năm giới của quý Phật tử tại gia, chẳng hạn như là 10 giới của các sư chú, các sư cô xuất gia, 250 giới của chư vị ai? Tăng, tức là tỳ kheo, và 348 giới của chư vị tỳ kheo ni. Đó, lẽ tất nhiên là giữ giới đó cũng là tốt. Nhưng mà bây giờ đó, một cái ý niệm vượt thoát hơn nữa, cái giữ giới đó đó là trong tâm của mình. Đừng bao giờ nghĩ ác, có phải không? Đừng bao giờ làm ác. Bây giờ một cái việc mà mình nói là mình giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà mình thấy cái mặt kia đáng ghét quá, mình muốn giết phứt đi cho rồi hả? Là mình vẫn có cái ác niệm, thì như vậy là phiền não tư tưởng rồi, có phải không? Cho nên á, cái quan điểm mà giữ giới cho nó vượt thoát đó là chúng ta phải làm sao trong cái tư tưởng phải chấm dứt hoàn toàn những cái tư tưởng ác. Đó mới gọi là giữ giới. Khi mà chúng ta giữ giới được rồi đó, thì những cái điều hay màu nhiệm sẽ có, sẽ xuất hiện. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, kính thưa đại chúng, ngoài cái việc mà chúng ta giữ những cái giới căn bản mà chúng tôi vừa nêu với quý vị đó, thì ở trong bát chánh đạo cũng có những cái điều mà để cho chúng ta có thể giữ giới được. Cái thứ nhất là chúng ta phải nói những cái lời chánh ngữ, ái ngữ thì cũng được, nhưng mà phải nói chánh ngữ, phải không? Ái ngữ thì mình nói thiệt ra không có cọc cằn lắm, nhưng mà người ta mình xúi người ta làm dạy thì cũng không tốt, phải không? Mình nói một cái lời rất là nhỏ nhẹ, rất là dễ thương, nhưng mà mình xúi dạy người ta cũng không được. Cho nên ái ngữ mà là chánh ngữ, phải không? Cái thứ hai là chánh nghiệp, tức là chúng ta có một cái nghề sinh sống lương thiện. Thực sự cái vấn đề là tại vì trong cái cuộc sống mỗi người nó có một cái sự lựa chọn, mỗi người nó có một cái nghề nghiệp khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, một cái nghề nghiệp nào đó, khi mà nó tới nghề là nó tới nghiệp, có phải không? Cái nghề, thường thường cái nghề sinh sống của mình á, người ta không có nói cái nghề không thôi, mà nói luôn tới cái nghiệp. Là tại vì mình biết rằng là có cái nghề sinh sống là có cái nghiệp. Chẳng hạn như những người đi đánh cá, quý vị thấy không? là nghề mà có nghiệp thiệt rồi đó. Cái nghề của họ là họ bắt cá, có phải không? Mà cái nghiệp của họ phải mang là cái nghiệp sát sanh. Mà quý vị biết, một cái nghiệp mà sát sanh thì phải chịu cái quả báo như thế nào? Một là chết yểu, hai là sống cuộc sống bình hoàng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Phải biết. Rất là hay. Tức là mình phải nhớ. Thì đôi khi cũng có cái sanh nghề tử nghiệp. Đó thì mình thấy đó. Thì bây giờ coi như là mình á, mà mình biết giữ giới, có nghĩa là mình phải sống cái chánh ngữ, sống cái chánh nghiệp. Cái nghiệp nào đó, đó là mình làm, nghĩa là không có hại cho người ta, không có hại cho mình, là mình sống được. Cái thứ ba là chánh mạng hả? Một cái mạng sống đó, đó cho nó chân chánh, mình đừng làm một chuyện gì bậy. Thì tất cả những cái điều căn bản này ở cái điểm là không làm hại người khác mà cũng không làm hại cho chính mình. Quý vị nhớ, cái tinh thần người Phật tử chúng ta làm cái gì cũng vậy, mình đừng bao giờ có một cái tư tưởng tác hại đến người khác và cũng không làm gì tổn hại cho chính mình. Thì chúng ta thấy đó là cái con đường trung đạo, đó là một cái cách xử thế hết sức tốt đẹp và rất yên lòng. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể nghi ngờ rằng trên thế gian này sẽ không có ai giữ giới trong sạch như vậy. Quý vị có bao giờ nghĩ qua không? Nếu mà thực sự nghĩ như vậy đó là mình cũng coi thường, có phải không? Chắc chắn sẽ có những cái người mà giữ giới. Cái câu trả lời dứt khoát rằng chắc chắn có người sẽ giữ giới trong sạch. Tại vì ở đây đó, nếu mà mình nói trên thế gian này đó mà không có người biết giữ giới, không có người giữ giới trong sạch đó, thì cái điều đó không đúng. Nếu mà chúng ta có thể giới hạn trong một cái khoảng thời gian dài cả đời đó, thì chúng ta biết chắc rằng khó có thể giữ được, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng có những người giữ giới trong sạch thì cũng có, trong một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta thấy có chứ, có phải không? Chẳng hạn như là quý Phật tử đây, bây giờ là quý vị đó tới ngồi đây nghe pháp đó là một cái lối mà giữ giới trong sạch nhất. Tại vì á, cái tâm tư của quý vị theo dõi pháp và quyết tâm sửa đổi thì còn tâm nào đâu mà nghĩ ác, có phải không? Cho nên chính trong lúc này quý vị là cái người giữ giới trong sạch nhất. Đã. Ngay cả như là trong cái những cái ngày mà quý vị tu tập, trong những khóa tu tập đó quý vị rất là dễ dàng giữ giới trong sạch, bởi vì quý vị sống trong một cái môi trường thích hợp cho cái sự giữ giới. Tại vì khi mà vô mà dự cái khóa tu đó là quý vị bắt đầu đã nghe cái điều lệ ha. Nghe điều lệ là làm sao? Đừng có nói chuyện nhiều, có phải không? Bỏ bớt đi những cái chuyện nhà đi. Đó. Nếu mà được giới hạn hoặc là dứt hẳn cái vấn đề ở trong nói điện thoại ra ngoài, ở ngoài gọi điện thoại vô cũng không tiếp. Bữa nay tu, bữa nay nhất định dứt khoát tu. Thì đó chính là cái lúc mà mình giữ giới trong sạch nhất, có phải không? Cho nên là quý vị cũng phải tự mừng chứ. Là tại vì đó, lúc nào mà quý vị ngồi ngay thẳng, nghe kinh, nghe pháp, trong cái niệm không móng một cái tư tưởng xấu nào, thì chính lúc đó là cái lúc quý vị giữ giới trong sạch nhất. Ở đây thưa quý vị, trong tại gia có những người giữ năm giới, cũng có người tiến xa hơn là giữ tám giới, 10 giới, vân vân. Thì tất cả những cái đó chỉ là vấn đề thực tập hàng ngày, nhưng mà có thể giữ giới thanh tịnh khi nào? Trong khóa tu hay là khi nào quý vị nghiêm chỉnh ngồi nghe pháp. Cho nên ở đây quý quý thầy thường khuyên quý Phật tử, có thể là không có cái duyên để mà nghe quý thầy nói pháp trực tiếp, nhưng mà bù lại đó là quý vị có được những cái băng giảng, băng pháp. Có thể quý vị mở máy quý vị nghe, nhưng mà đó trong một cái trường hợp mà đặc biệt, tại vì gia duyên của Phật tử tại gia là cái giới hộ pháp, đôi khi cũng khó nói là tại vì làm sao có nhiều cái sự ràng buộc, cho nên rất có thể quý vị không có trọn vẹn thời giờ để mà ngồi nghe pháp cho đường hoàng, thì có thể vừa mở máy hả, vừa làm công việc hả? Thực sự là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, để cho cái việc nghe pháp của mình nó tốt đẹp, tại vì với cái tâm niệm mình nghe để mà thỏa mãn cái kiến thức để tìm hiểu mình biết á, thì mình có thể vừa nghe mà vừa làm việc. Nhưng mà nghe để mà chuyển đổi cái tư tưởng, để chuyển đổi thay đổi cái tâm niệm của mình bằng một cái tâm niệm thuần túy tinh sạch á, là mình phải ngồi nghe giống như là mình đối diện với các thầy mình nghe pháp, giống như là mình đối diện nghe Phật nói pháp vậy. Mình phải có cái tư tưởng, có cái thái độ đó, thì cái tư tưởng của mình mới theo dõi lời kinh tiếng pháp, mới có thể chú tâm trụ tâm vào đó, tâm hồn của mình mới thực sự thanh tịnh. À, quý vị có đồng ý vậy không? Thì đó, khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy tâm hồn của mình thanh tịnh lắm. Cho nên á, nếu mà chúng ta quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ thấy có một cái sự tiến bộ trong vấn đề nghe pháp và trong cái vấn đề thực tập giới pháp. Thì ở đây thưa đại chúng, khi mà đến chùa, đến thiền viện để tu tập, chúng ta có thể đạt được những cái thành quả lớn lao thanh tịnh là chính do cái sự cố gắng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì những cái việc mà chúng ta thấy rằng khó khăn trước đây, chẳng hạn như là giữ giới luật, chẳng hạn là chúng ta khép mình vào một cái kỷ luật để thanh lọc thân tâm, vân vân, tất cả những cái thứ đó nó sẽ trở nên dễ dàng. Tại vì khi mà chúng ta có một cái thái độ chấp nhận rồi đó, thì chúng ta thấy việc gì cũng là dễ cả. Nhưng mà khi chúng ta không có một cái thái độ chấp nhận rồi đó, thì chúng ta thấy cái việc gì cũng là khó đối với chúng ta. Thành ra như vậy đó, những cái việc mà quý vị giữ giới khi mà mới nghe lần đầu, rất có thể là quý vị không làm được hoặc là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu có cố gắng, có thực tập, thì không việc gì là khó đối với trong cái sự cố gắng của chúng ta. Thì khi mà giữ giới được, thì kính thưa đại chúng, cái giữ giới đó chỉ là cái bước đầu thôi. Khi mà chúng ta muốn loại trừ tất cả các cái phiền não đó, thì cái ngoài cái việc giữ giới là chúng ta phải giữ cho cái tâm hồn của mình được thanh tịnh. Cái loại phiền não như là phiền não tư tưởng, khi mà tâm hồn được thanh tịnh thì cái phiền não tư tưởng đó nó cũng được loại trừ. Là tại vì khi mà tâm hồn của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đi vào cái cõi định, thì những cái phiền não tư tưởng nó không còn. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái phần thực hành, chúng ta có thể thực hành chánh tinh tấn ở trong bát chánh đạo, hoặc là chánh niệm, chánh định. Thì cái sự thực hành liên tục như vậy đó và kiên trì, nó rất cần thiết trong cái việc mà chúng ta làm cho cái phiền não tư tưởng được loại trừ. Muốn ghi nhận các cái hiện tượng trong từng giây từng phút, không để cho tâm hồn tán loạn chi phối, thì nó đòi hỏi phải có một cái sự tinh tấn liên tục, có phải không? Cái tinh tấn khởi đầu là chúng ta chấp nhận chúng ta làm việc đó, nhưng mà cái tinh tấn nỗ lực liên tục duy trì là cái tinh tấn đó cũng cần thiết. Giống như mình mà đạp một chiếc xe đạp, khi mới lên á, thì mình đạp cho chiếc xe nó chạy, có phải không? Mà khi chiếc xe nó chạy rồi đó, thì chúng ta cũng cần phải đạp liên tục để cho nó chạy. chứ không phải chạy rồi đó thôi kệ để cho nó chạy, chạy lát rồi nó hết mình không đạp nữa thì nó ngừng. Thành cái sự cố gắng của chúng ta cũng vậy, cần phải được liên trì, liên tục và kiên trì. Thì đây thưa quý vị, trong đời sống thường nhật, thật thành thật mà nói rất khó để mà duy trì cái tinh tấn liên tục và cái tinh tấn kiên trì. Bởi vậy đó, cái thời gian mà quý vị tới chùa để mà dự ngày quán niệm hay là cái khóa tu, hay là trong cái thời gian mà ở trong thiền viện nào đó, thì đó chính là cái thời gian thuận lợi nhất. Quý vị cần phải nên tận dụng cái thời gian này để luyện cái tâm tư của mình. Thì ở đây thưa đại chúng, nếu mà có lúc chúng ta tham dự ngày quán niệm, một ngày quán niệm thực sự nó có ngắn ngủi, có phải không? Nếu mà so với một cái thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nếu nói lâu thì nó cũng thật là lâu, mà nếu nói không lâu thì nó cũng không bao nhiêu tiếng đồng hồ cả. Nhưng mà đây với cái quan niệm mà tu đó, quý vị có thể sử dụng trong mấy tiếng đồng hồ đó thật tinh cần, thật gọi là thanh tịnh, nó sẽ có một cái kết quả không thể tưởng tượng được. Đó, khi mà chúng ta làm được những cái đó thì chúng ta sẽ có được cái tinh tấn liên tục và kiên trì, và chúng ta sẽ có chánh niệm, và chúng ta sẽ có cái tâm định từng giây từng phút, và chúng ta có thể chế ngự được cái phiền não tư tưởng. Khi mà tâm không còn tán loạn thì lẽ tất nhiên là an nhiên trong cái đề mục, và lúc bấy giờ phiền não nó không có khởi lên được, và tâm đạt được một cái trạng thái gọi là trạng thái tịnh lạc, thanh tịnh, tĩnh lặng. Có được như vậy đó là nhờ cái sự chế ngự được cái phiền não trong tâm của chúng ta. Tâm mà không có bị sân hận tham ái chi phối thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta được thanh tịnh. Khi mà chúng ta có được một cái hạnh phúc tuyệt diệu này thì tất cả những cái lạc thú ở đời chúng ta sẽ không thích nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có được cái hạnh phúc tuyệt diệu này rồi đó, thì những cái lạc thú ở đời là tài, là sắc, là danh, là lợi, là ăn, là ngủ đó, nó đều trở thành thấp thỏi đối với chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy tình lạc là cái hạnh phúc đó siêu việt hơn tất cả các cái hạnh phúc khác, cho nên chúng ta sẵn sàng vứt bỏ một bên. Nó giống như là bây giờ đó mà chúng ta có một cái rổ bạc, phải không? Một cái rổ bạc chúng ta thấy nó là nhiều rồi đó, hả? Nhưng mà nếu mà so sánh giữa một cái rổ bạc với một cái rổ kim cương thì mình chọn cái nào? Lẽ tất nhiên là mình phải chọn cái chọn hết cả hai hả? À, sao hay quá vậy hả? Trong trường hợp mà phải lựa chọn một thôi thì lẽ tất nhiên là mình lựa chọn cái rổ kim cương, có phải không? Thì đây cũng vậy, trong hai cái niềm lạc thú, mà khi mà chúng ta có một cái lạc thú do tu tập, do giữ đới giới định tuệ đó, thì chúng ta thấy là cái lạc thú do cái năm cái do cái ngũ dục đó đem lại, chúng ta sẽ cảm thấy thấp kém và chúng ta sẵn sàng vứt bỏ nó. Chúng ta có thể nhưng mà khi đạt được cái trạng thái tình lạc như thế này đó, thì thưa quý vị, chúng ta cũng đừng có nên tự mãn. Tại vì cái tâm lý của con người đó là khi làm được một cái việc gì đó là chúng ta cảm thấy là mình là bằng ông trời rồi. Cho nên là đó cũng là một cái bệnh. Nhưng mà đây, đối với người học Phật chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta làm được cái đó là nhờ cái sự cố gắng. Mà nếu không cố gắng thì nó làm sao? Nó tụt lùi lại. Đó. Thành ra chúng ta đừng bao giờ chấp giữ vào cái trạng thái đó. Đừng bao giờ tự mãn và xem đó là mục tiêu cuối cùng, mà chúng ta phải có một cái tinh thần cầu tiến. Bởi vì ngoài cái hạnh phúc đó, nó còn có một cái hạnh phúc khác nữa, đó là cái hạnh phúc trí tuệ. Cái hạnh phúc mà khi chúng ta có được trí tuệ thì chúng ta có thể thấy rằng cái hạnh phúc có được trí tuệ đó nó cao hơn cái tình lạc nhiều. Thành ra thực hành trí tuệ, thực hành để mà phát triển trí tuệ, đó là cái thiền mà quý vị thường thực tập mỗi ngày. Nhưng mà tuệ giác là do cái thực tập thiền mà đem lại. Nó có thể nó loại bỏ tạm thời hay là vĩnh viễn tất cả những cái phiền não nó ngủ ngầm trong mọi người chúng ta. Khi mà cái chánh niệm được phát khởi, nó hài hòa với cái sự tinh tấn, với đức tin, với chánh định và trí tuệ, thì chúng ta bắt đầu trực nhận được cái bản chất thật sự giữa thân và tâm của chúng ta. Như vậy đó, cái nhóm trí tuệ trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy cũng bắt đầu phát triển. Và dần dần tâm của chúng ta tiến tới một cái trạng thái gọi là trạng thái tuệ giác cao hơn. Khi mà tuệ giác đã phát triển thì phiền não ngủ ngầm trong cơ thể của chúng ta cũng bị yếu đi và tàn lụi dần. Nếu mà chúng ta kiên trì hành thiền thì trí tuệ sẽ phát triển lớn mạnh, cho đến lúc mà chúng ta đạt được đạo quả thì lúc bây giờ các phiền não ngủ ngầm trong cơ thể của chúng ta cũng không còn nữa. Đến đây thưa đại chúng, những cái danh lợi, những cái sự kính trọng và những cái tiếng thơm ở ngoài thế gian mà người ta khen tặng cho mình đó, nó đến thực sự chứ không phải bằng đầu môi chót lưỡi, cũng không phải vì cầu cạnh chúng ta mà tới, mà nó tới một cách tự nhiên. Vào lúc bây giờ chúng ta cũng không dính mắc vào những cái tiếng khen chê, vào những cái danh lợi đó nữa, là tại vì chúng ta thấy nó quá thấp thỏi, nó quá nhỏ nhoi đối với cái kết quả cao quý mà chúng ta đã đạt được trong cái việc chúng ta nỗ lực tu tập trong cái cuộc đời tu của mình. Ở đây thưa đại chúng, dù là thực tâm không nghĩ đến những cái danh lợi và cái tiếng thơm của thế gian, nhưng mà cái tiếng thơm, cái danh đó nó vẫn tới một cách tự nhiên, và chúng ta sẽ biết cách sử dụng cái danh, cái lợi và cái tiếng tốt đó một cách thích hợp. Và đồng thời đó, chúng ta cũng có thể tiếp tục thực tập, tiếp tục hành thiền, tiếp tục tụng kinh niệm Phật, tu cho đến khi nào mà chúng ta rời bỏ cái thân giả tạm này. Thì đây kính thưa đại chúng, là cái niềm vui mà từ tới đó, chúng ta thấy rằng không muốn nó vẫn từ tới như thường, có phải không? Vì khi mà chúng ta chưa có một cái khả năng nào, chúng ta muốn tới cũng không tới được. Thành ra quý vị yên tâm rằng vạch cho mình một cái hướng đi, biết rõ ràng những cái gì chúng ta cần phải làm. Đừng để cái phiền não nó ngủ ngầm trong cơ thể của mình, nó lôi kéo chúng ta. Càng lôi kéo chúng ta càng mê muội, càng chạy theo, thì cuộc đời chúng ta sẽ trầm luân khổ ải. Vậy thì bây giờ trở lại là chúng ta phải khai triển cái giữ giới để có được cái định, để có được cái trí tuệ, và chúng ta chấm dứt tất cả mọi cái hành động tạo tác về nghiệp, thì cái niềm vui tự đến với chúng ta, nó luôn luôn hằng hữu trong con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp niềm vui tự đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức đầy hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.